18y.net giới thiệu câu chuyện chuyện tình cô gia sư từ một cô gái quê mùa học xong sư phạm Mỹ Dung không muốn trở về nơi chôn nhau cắt rốn để được ở lại thành phố và có được mức lương khởi điểm của một giáo sinh mới ra trường với Mỹ Dung đã là cả một gian nan. Nhưng nó vẫn chưa là gì với những thiếu thốn vất vả của cuộc sống nơi thành phố mà Mỹ Dung đã quyết định ở lại. Thế rồi qua bạn bè giới thiệu Mỹ Dung đến làm gia sư cho một gia đình để kiếm thêm mấy trăm một tháng cho một tuần 3 buổi đến nhà dạy thêm cho đứa nhỏ học lớp 2. Phòng mà Mỹ Dung dạy thêm tại gia cho đứa bé lớp 2 được thiết kế ngay bên cạnh một phòng ngủ của gia đình, qua ô cửa nhỏ thông hai phòng. Mỹ Dung thường thấy đạt bố của đứa trẻ ngồi làm việc bên máy vi tính và những buổi Mỹ Dung đến dạy thêm đó. Chỉ có mình anh bố đứa trẻ ở nhà còn vợ đạt thường xuyên đi vắng đến tối khuya mới về. Buổi nào cũng vậy, Mỹ Dung đều thấy bố của đứa trẻ ngồi cặm cụi bên máy vi tính, không ngăn nổi tính tò mò. Qua ô cửa nhỏ Mỹ Dung bắt đầu liếc nhìn và thấy trên màn hình vi tính những bức ảnh nút thật hấp dẫn mà anh đang chỉnh sửa bằng chương trình Photoshop, một thoáng đỏ mặt. Là con gái đang tuổi xuân thì những bức ảnh đó thật quyến rũ, không sao ngăn nổi Mỹ Dung liếc nhìn đến bần thần, nhiều lúc quên khuấy đi cả bài giảng mà Mỹ Dung đang phải giảng cho đứa trẻ. Vi tính và ảnh nghệ thuật đã từ lâu cũng là niềm đam mê của Mỹ Dung và mong ước được học, nay lại gặp Đạt đang làm niềm đam mê của Mỹ Dung thêm cháy bỏng. Về nhà nhiều lúc Mỹ Dung cứ thơ thẩn với những bức ảnh mà anh đang chỉnh sửa. Ôi, ước gì, chỉ nghĩ đến đó thôi mặt Mỹ Dung lại ửng đỏ với những sao xuyến rất con gái, chăn trở mãi. Hôm nay Mỹ Dung quyết định đến nhà đứa trẻ sớm hơn mọi ngày với hy vọng được có cớ để nói chuyện với anh trong những phút chờ đợi đến giờ lên lớp cho bé. Phải chăng đó là điều may mắn? Khi mà Mỹ Dung đến thì anh có nhà, anh đang ngồi dưới phòng khách xem đĩa ca nhạc anh vừa làm xong. Dù làm như vô tình nhưng Mỹ Dung vẫn không tránh khỏi một thoáng bối rối với chút tưởng hồng trên khuôn mặt khi gặp Đạt ngồi cùng anh trong phòng khách. Dù đã có chủ định trước nhưng Mỹ Dung vẫn không sao tránh khỏi bị động với những điều Đạt nói mang tính làm quen buổi đầu của anh. Ngập ngừng mãi cuối cùng Mỹ Dung cũng đưa ra được để dẫn dắt câu chuyện với Đạt vào chủ đề máy tính với kỹ thuật làm ảnh mà Mỹ Dung đã nhìn trộm được. Ngồi nghe Đạt nói dù đó chỉ là những điều mang tính giới thiệu mà Mỹ Dung đã như đi vào cõi mộng du. Ôi, thật tuyệt vời, Mỹ Dung cứ lâng lâng và liên tưởng đến những bức ảnh mà Mỹ Dung đã nhìn được qua những buổi giảng bài cho bé, không hiểu điều gì đã làm cho Mỹ Dung trở nên mạnh bạo. Để trước khi lên phòng giảng bài cho bé, Mỹ Dung đề nghị Đạt hướng dẫn giúp Mỹ Dung về kỹ thuật Photoshop vào những buổi mà Mỹ Dung đến giảng bài cho bé. Vâng. Không hiểu đó có phải là một điều may mắn đối với Mỹ Dung không? Khi Đạt nhận lời, vẫn như mọi khi Đạt ngồi mải mê bên chiếc máy vi tính với một thế giới riêng của anh. Còn Mỹ Dung với thế giới bài giảng của một cô gia sư, buổi học kéo dài được khoảng một tiếng. Mỹ Dung ra đề bài để bé tự làm, rồi chủ động lấy can đảm, Mỹ Dung sang phòng Đạt. Đạt vẫn miệt mài với thế giới rất riêng của anh, Mỹ Dung vào phòng, một chút lúng túng cho cả hai. Chủ động Mỹ Dung dẫn dắt câu chuyện để xóa đi cái lúng túng khi mà cả thế giới riêng của Đạt đang phơi ra trước mắt. Ngồi bên nhau, họ như một cặp nhân tình. Chiếc máy vi tính đã xóa đi những khoảng lặng, những ngăn cách ban đầu của họ và thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, để đến khi phòng bên đứa bé lên tiếng họ mới giật mình như tỉnh giấc. Mỹ Dung trở về phòng bé, trở lại vai trò cô gia sư với bàn tay trong bàn tay Đạt thật lâu. Buổi học sau Mỹ Dung đến sớm hơn thường lệ, Mỹ Dung đến căn nhà Đạt tĩnh lặng trong nắng chiều ngả vàng. Sau tiếng chuông gọi cửa là tay trong tay thật lâu, vượt qua cái rụt rè ban đầu họ đã đứng thật sát bên nhau, Mỹ Dung để nguyên cho tay đặt trên bờ vai, họ cùng nhau lên phòng máy vi tính. Trong phòng bên, chiếc máy vi tính đặt hướng dẫn Mỹ Dung về kỹ thuật Photoshop, kỹ thuật xử lý ảnh, thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã gần một tiếng. Để thuận tiện cho Mỹ Dung thực hành, Mỹ Dung đã sang ngồi chung cùng ghế với Đạt rồi thao tác thực hành của Mỹ Dung cứ chậm dần khi Mỹ Dung cảm nhận được vòng tay Đạt đang siết lại, ghì ôm nơi bụng và hơi thở của anh gấp gáp, nóng ấm bên tai, buông tay khỏi chuột, Mỹ Dung hơi nghiêng người lại, ngước nhìn Đạt trong ánh mắt si mê, đáp lại cái nhìn của Mỹ Dung. Đạt cúi xuống đôi bờ môi gắn chặt lên đôi bờ môi Mỹ Dung, họ đi vào chốn thiên đường tình ái, bàn tay Đạt lần nơi bầu ngực, lần cởi những hàng khuy để lộ dần ra đôi bầu ngực Mỹ Dung trắng hồng, căng cứng, mơn mởn thì con gái, không biết đôi môi họ gắn chặt đến bao lâu, bàn tay Đạt trên bầu ngực Mỹ Dung đến bao lâu, chỉ biết rằng điều gì đến phải đến khi Đạt nói, cởi quần ra đi em. Chúng mình chiều nhau em nhé, xấu hổ chưa kìa, Mỹ Dung nhận lời Đạt thật tình tứ và để cho Đạt đỡ người Mỹ Dung thẳng dậy, đứng lên Mỹ Dung lần kéo khóa quần, chút bỏ xiêm y chỉ còn để lại duy nhất trên người chiếc áo với hàng khuy đã cởi hết, trước mắt Đạt là cả một tòa thiên nhiên yên tuyệt mỹ, với những đường cong con gái thật khêu gợi. Trái cấm của Mỹ Dung, âm hạch lấp ló giữa hai mét thịt đỏ hồng khép lại, vuông cao như ẩn như hiện, như thấp thoáng dưới vùng lông đen, mịn màng, mắt Đạt như đờ ra khi ngắm nhìn Mỹ Dung. Ngắm một kiệt tác của tạo hóa đã ban tặng, giờ đây mang đến cho Đạt, Mỹ Dung biết vậy nên cứ đứng nguyên cho Đạt chiêm ngưỡng, dương vật Đạt cương cứng đội lớp quần chỉa thẳng lên. Nhổ mông lên kéo chiếc quần xuống tới đầu gối, dương vật Đạt bật ra bóng loáng cương cứng, bàn tay Đạt đặt lên bờ mông kéo Mỹ Dung lại gần, Mỹ Dung khẽ nói, em ngồi lên nhé. Mỹ Dung tiến đến ngồi lên lòng Đạt ngắm đúng tâm điểm và nhấn xuống, thêm một cú hít mông, dương vật Đạt đã ngập lút cán trong âm hộ lồn Mỹ Dung. Anh, và một tiếng, hít hà, thật rõ Mỹ Dung gục đầu vào vai Đạt mặc cho thành âm đạo bó khít co bóp lên dương vật rồi như một bản năng vốn có Mỹ Dung nhấp. Mỹ Dung dai sự cọ sát của âm đạo lồn Mỹ Dung lên thành dương vật Đạt cứ liên hồi, cứ thế Mỹ Dung nhấp, Mỹ Dung dai thành âm đạo co bóp khiến khoái cảm của Đạt không ngừng tăng. Tăng đến cực điểm của khoái cảm, từng đợt tinh khí của Đạt tổ ạt phóng ra theo từng nhịp giật vào sâu trong lồn Mỹ Dung, khi Đạt phóng khí, Mỹ Dung ngừng dây dí thật sát âm hộ xuống như muốn để cho khí của Đạt được phóng ra thật sâu hơn vào trong âm đạo, Mỹ Dung muốn dành trọn cho Đạt tột đỉnh khoái cảm của tình ái, thích không anh? Ngước nhìn Đạt, Mỹ Dung khẽ hỏi, tuyệt vời quá em ơi, Đạt đáp lại trong ánh mắt thỏa mãn, em xuống nhé, Mỹ Dung lại nhẹ nhàng hỏi Đạt, đừng em không thấy của anh vẫn đang cứng đó sao, tham thế, em xuống rồi em lại chiều anh nữa, đồng ý không nào. Nhổ mông Mỹ Dung rút cửa mình ra khỏi dương vật Đạt, một khúc dương vật cương cứng bóng loáng phủ đầy khí của cả Đạt và Mỹ Dung hòa trộn vẫn cương cứng và hùng dũng chìa thẳng lên trời thật khêu gợi và hấp dẫn. Chưa biết Mỹ Dung định làm gì, Đạt vẫn đang ngây người ngắm nhìn Mỹ Dung. Mỹ Dung đã quỳ xuống, cúi đầu ngập trọn luôn cả khúc dương vật vào miệng và mút và liếm. Liếm sạch những gì của Mỹ Dung và Đạt để lại trên thằng nhỏ, cứ thế và cứ thế với đôi bờ môi xoe tròn, với chiếc lưỡi mềm mại thật sành điệu, khi thì với hai ngón tay dây dọc, khi thì cả bàn tay xoay tròn suốt khúc dương vật, Mỹ Dung lại đưa Đạt vào cõi thiên đàng tình ái, dương vật Đạt lại cứng ngắc tràn ngập trong cái tê tê lan tỏa. Đạt lại phóng khí theo từng nhịp giật vào đầy trong miệng Mỹ Dung. Thôi anh nhé, hôm nay mình làm thế thôi. để dành cho hôm khác. Chiều đó Mỹ Dung lại trở lại vai trò cô gia sư trong cảm giác lâng lâng. Thế rồi suốt cả mấy năm trời làm gia sư cho bé, Mỹ Dung đã học thành thạo vi tính. Kỹ thuật xử lý ảnh của Mỹ Dung cũng rất con nhà nghề, và suốt cả thời gian ấy trong miệng Mỹ Dung, trong âm đạo lồn Mỹ Dung không biết đã chứa biết bao lượng khí của đạt, họ không tính nổi nữa. Chỉ biết rằng lần nào đến làm gia sư cho bé thì âm đạo lồn Mỹ Dung khí cũng dỉ ra thấm ướt chiếc quần mà Mỹ Dung đang mặc trong giờ lên lớp. Giờ Mỹ Dung đã có chồng, có nhà ổn định, ngoài việc lên lớp Mỹ Dung còn được nhà trường giao phụ trách phòng máy vi tính của trường. Cuộc tình của Mỹ Dung như một dấu ấn đầu đời, dấu ấn một thời con gái, dấu ấn để Mỹ Dung bước vào đời. Nghĩ lại Mỹ Dung không một chút ân hận. Giờ đây thỉnh thoảng Mỹ Dung vẫn giấu chồng đến với Đạt như một sự làm ơn cho cuộc tình, cho dấu ấn đầu đời của mình.